Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo từng bước mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế trong bối cảnh dịch virus corona đang được khống chế ở Việt Nam khi không có ca nhiễm cộng đồng nào trong gần 2 tháng qua, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Chỉ đạo được Thủ tướng đưa ra trong một cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 sáng ngày 9 tháng 6. Bản tin của Thông tấn xã cho biết ông Phúc yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 công bố các vùng địa bàn an toàn với tiêu chí cụ thể như trong vòng 30 ngày qua không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, để từng bước mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế một cách chắc chắn và có hướng dẫn cụ thể việc cách ly các đối tượng nhập cảnh qua các chuyến bay này. Ông được dẫn lời nói rằng Việt Nam đã có thành công lớn, đáng được trân trọng trong nỗ lực phòng chống dịch. Chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh, đã gần 2 tháng qua cả nước không còn ca bệnh trong cộng đồng. Phần lớn các ca bệnh đã được điều trị khỏi, các ca bệnh nặng cũng có tiến triển tốt về sức khỏe, ông nói theo Thông tấn xã. Về các địa điểm mở lại chuyến bay, ông yêu cầu các bộ ngoại giao, y tế, giao thông vận tải cân nhắc lựa chọn một số địa điểm để mở sớm như Quảng Châu, Đài Loan, Seoul, Tokyo, Lào, v.v. Nhưng nhấn mạnh có phương thức quản lý cụ thể và không nên mở ồ ạt. Trong thông báo được đưa ra tại cuộc họp, Thủ tướng cũng đồng ý cho phép mở lại các dịch vụ vũ trường, karaoke, nhưng lưu ý Bộ Công an nên có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này như sử dụng ma túy. Việt Nam tới nay báo cáo 332 trường hợp nhiễm COVID-19 và không có ca tử vong nào, theo số liệu của Bộ Y tế.
Hàng trăm người trong ngành dịch vụ làm móng, phần lớn là người Việt ở California, đã lên tiếng yêu cầu Thống đốc bang Gavin Newsom cho mở cửa lại các tiệm nail vì cho rằng họ bị đối xử không công bằng do phát biểu trước đây của người đứng đầu tiểu bang về nguồn gốc lây nhiễm cộng đồng của virus corona xuất phát từ một tiệm nail. Khoảng hơn 200 người gồm chủ tiệm nail, công nhân làm móng và các đại diện của các cơ sở sản xuất cũng như dạy nghề trong ngành kinh doanh này đã đưa ra yêu cầu được mở cửa trở lại trong một cuộc biểu tình ôn hòa bên ngoài khu mua sắm Phước Lộc Thọ của người Việt ở Westminster của quận Cam hôm 8 tháng 6. Theo anh Tâm Nguyễn, một thành viên của Nailing It for America, nhóm thiện nguyện của 5 người Mỹ gốc Việt đứng ra tổ chức buổi tập họp cho VOA biết. Người biểu tình hô vang California hãy mở cửa các tiệm nail, và trong số các biểu ngữ mà người biểu tình mang tới có gia đình tôi đang đói, những công nhân đang trải qua đau khổ, hãy giúp họ, hay chờ đợi quá đủ rồi, chúng tôi đã sẵn sàng để mở cửa lại một cách an toàn, mở tiệm nail ngay bây giờ. Người Việt sở hữu trên 80% trong số khoảng 11.000 tiệm nail ở California, anh Tâm nói. Các tiệm nail ở California bị buộc đóng cửa trong 3 tháng qua theo lệnh của Thống đốc bang nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm trong cộng đồng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo anh Tâm, những chủ tiệm nail và công nhân trong ngành làm móng cảm thấy bất công vì trong khi các tiệm cắt tóc, phòng tập gym, quán bar đã được mở cửa và trong tuần này các trường học cũng sẽ được mở cửa, nhưng các cửa hàng làm móng vẫn chưa được phép trở lại hoạt động.
Họ có nói là mình lại trong giai đoạn 3 mà... Rất tiếc là khi họ mở số 1, mở số 2 và mở số 3, mà họ lại chia số 3 trong nhiều giai đoạn. Và mình lại coi tất cả các cơ sở và các ngành khác mở trước trong giai đoạn 3. Ví dụ như là các hair salon, các barber shop, các restaurant dining, mà mình, ngành nail, lại là exception và không được mở ra trong giai đoạn 3, phần sớm hoặc là giữa. Mình đến giây phút này vẫn là chót.
Tuy nhiên, những người chủ tiệm nail cảm thấy bị trừng phạt phần nhiều là do sự thiếu rõ ràng cho việc mở cửa lại các cửa hàng kinh doanh của họ.
Mình cũng thắc mắc là mặc dù có giai đoạn như vậy, không biết là vì dùng cái tiêu chuẩn của văn phòng thống đốc, đến nay vẫn chưa có cái guideline đưa ra để chuẩn bị cho cái ngành nail.
Trong một thông cáo báo chí mà tiểu bang đưa ra hôm 5 tháng 6, các tiệm nail được xếp vào cùng với các hoạt động tụ tập thể thao, trẻ em và đám cưới sẽ được giải quyết sớm. Đầu tháng trước, Thống đốc Gavin Newsom đưa ra một nhận định rằng nguồn gốc của lây nhiễm virus corona trong cộng đồng ở tiểu bang này xuất phát từ một tiệm nail. Trong khi đó, các giới chức y tế của tiểu bang vào tuần trước cho biết rằng họ không thể chứng minh được điều đó. Anh Tâm hiện là chủ tịch trường đào tạo ngành làm móng Advanced Beauty ở California nói.
Ngành nail trong từ ngày 18 tháng 3 đến bây giờ ở Cali khi bị đóng cửa và không có thu nhập và vẫn phải trả tiền nhà và bây giờ cũng phải coi như là có nhiều cái chi phí, từ thuế, từ nhân viên, từ đầu tư dụng cụ, từ chuẩn bị lại cái tiệm để khi mở cửa cho an toàn hơn, là có như rất là nhiều thiệt hại cho nhiều gia đình ngành nail.
Anh Tâm cho biết có một phụ nữ gốc Việt đã định tự tử sau khi đầu tư mọi vốn liếng của gia đình vào cửa hàng làm móng mà lại bị đóng cửa trong khi chồng mất việc vì đại dịch COVID. Còn những chủ tiệm nail người Việt khác phải đối mặt với những khoản tiền thuê cửa hàng lên tới 18.000 đô la mỗi tháng mà không có thu nhập.
Vì cái COVID-19, đại dịch bây giờ sẽ ảnh hưởng kinh tế và sẽ dự đoán là khoảng 20-40% của tiệm nail không mở cửa lại được.
Trong thời gian 3 tháng đóng cửa, nhiều cửa hàng làm móng của người Việt đã may khẩu trang cũng như đóng góp các thiết bị bảo hộ cá nhân, gồm cả găng tay, tấm che mặt, chất khử trùng trị giá lên đến 30 triệu đô la cho những nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 thông qua nhóm Nailing It for America. Tại các tiểu bang đã cho phép các tiệm nail mở cửa trở lại như Texas, Georgia, Oklahoma, anh Tâm cho biết họ đang hoạt động rất an toàn vì các nhân viên đeo khẩu trang, tấm che mặt và găng tay, trong khi được ngăn cách với khách hàng bằng một tấm kính.
Trong tiệm sắp xếp lại để cách ly và trong tiệm cũng sắp xếp một số lại là không có người khách hàng chờ đợi trong xe trước khi nào đến phiên đi vào tới tiệm. Thành ra họ nói là chia sẻ lại. Đấy là một ví dụ cụ thể, chia sẻ lại là trong 2 tuần vừa rồi làm rất tốt và làm rất là ok, khách hài lòng và cảm thấy yên tâm, và người thợ và chủ tiệm nail cũng cảm thấy hài lòng và yên tâm.
Anh Tâm nói rằng những tiệm nail người Việt ở California đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo an toàn cho nhân viên cũng như khách hàng và rất mong muốn được mở cửa trở lại, chứ không thì kinh tế sẽ thiệt hại rất là nhiều. Cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn đã phát động một thỉnh nguyện thư trên mạng để kêu gọi cho phép mở cửa lại các tiệm nail. Trong đó bà thúc giục thống đốc bang làm việc đúng đắn và cho phép các tiệm nail mở cửa ngay lập tức để bắt đầu quá trình phục hồi. Bà Janet hiện đang tranh cử quốc hội tiểu bang, nói rằng sự trừng phạt liên tục đối với các tiệm nail sẽ hủy hoại hoàn toàn cộng đồng Mỹ gốc Việt ở California, hiện đang phụ thuộc vào ngành kinh doanh này để nuôi gia đình.
Chị Pauline Lê bàng hoàng nhìn những hình ảnh đang truyền trực tiếp về từ tiệm của chị. Bao nhiêu năm sinh sống và làm ăn ở đây, chưa bao giờ chị chứng kiến cảnh tượng nào như vậy. Một ô cửa kính bị đập vỡ rồi người ta ùa vào bên trong. Họ lục tung các ngăn tủ và lấy đi một số món đồ có giá trị nhất. Cả thùng rác họ cũng mang đi để đựng những thứ mà họ vừa vơ vét. Những thứ mà lẽ ra sẽ giúp tiệm của chị hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng đóng cửa vì dịch virus corona.
Buổi sáng là em đã nghe, là dân protest là lên đã protest ngay cái góc đường đó rồi. Thì khách của em nó nhắn tin cho em, nó nói be careful Pauline, đừng có ra đó. Dân protest ở ngoài này bây giờ nó loạn lắm. Thì em nghe thông tin vậy thì em lên mạng, thì em coi cái camera, thì em nhìn vô thì khoảng chừng 1 giờ rưỡi thì chưa bị gì hết. Tiệm vẫn còn yên. Xong khoảng chừng 2 giờ là em thấy nó đập vô.
Chủ tiệm làm móng tên là Happy Nails Brows and Lashes Bar ở thành phố Chicago cho biết, từ lúc mở camera lên cho tới 9 giờ tối, chị không biết làm gì hơn ngoài việc bất lực dán mắt vào màn hình, trong khi hết nhóm này đến nhóm khác vào tiệm của chị để hồi của. Tiền mình làm bao nhiêu năm nay mình bỏ vô tiệm này hết, số vốn rất là nặng, chị nói một cách chua xót. Đó là chủ nhật 2 tuần trước. Lúc mà nước Mỹ rúng động vì các cuộc biểu tình rầm rộ đòi công lý sắc tộc sau cái chết của người Mỹ gốc Phi tên là George Floyd, trong lúc ông này bị cảnh sát khống chế ở thành phố Minneapolis hôm 25 tháng 5. Các cuộc biểu tình phần lớn ôn hòa đã trở thành cơ hội cho những kẻ cướp bóc, đốt phá và hôi của tại nhiều cơ sở kinh doanh lớn nhỏ. Tại thành phố Chicago ở bang Illinois, các bản tin trên truyền thông địa phương cho biết tình trạng hôi của diễn ra ở nhiều khu vực trong thành phố với hàng trăm vụ bắt giữ hôm Chủ nhật. Một trong những đêm bạo động nhất ở thành phố đông dân thứ 3 của Mỹ nằm ở vùng Trung Tây. Trong số những cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng, có nhiều tiệm làm móng do người Việt làm chủ với thiệt hại được nói lên tới hàng trăm ngàn đô la. Trong những cuộc phỏng vấn với VOA qua điện thoại, một số chủ tiệm làm móng người Việt ở đây nói họ chưa lâm vào tình cảnh khốn khó bất ngờ nào giống như lần này trong suốt sự nghiệp của họ. Không có con số thống kê cụ thể bao nhiêu tiệm bị ảnh hưởng trong đợt bạo động, nhưng những người nắm tình hình ở địa phương cho biết quy mô có thể rộng khắp và mức độ thiệt hại là đáng kể.
Tiệm nail thì đa số là bị nhiều, bị tới mười mấy tiệm là nhiều lắm á. Mà ở dưới đó là Việt Nam là cả hàng cả trăm tiệm lên chứ không ít đâu.
Đó là phát biểu của ông Lưu Toàn Trung, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia bang Illinois. Ông nhắc tới những khu vực bị ảnh hưởng ở trung tâm và ở phía nam Chicago. Anh Hùng Lê, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành làm móng và gần đây có nói chuyện với một số chủ tiệm, cho biết những tiệm bị đập phá thường ở những khu vực mà người biểu tình tụ tập. Các cuộc biểu tình diễn ra ở khắp nơi và vào những thời điểm khác nhau, nên các địa điểm bị ảnh hưởng cũng dàn trải khắp thành phố, anh nói.
Có vài cái tiệm nail nằm ngay trung tâm downtown Chicago là một trong những mà prime location, là thuộc dạng là rất là cao cấp, vẫn bị đập phá và hôi của. Rồi cũng có một số anh chị em nằm ở trong plaza, có nghĩa là những khu shopping thương mại nhỏ vẫn bị đập. Rồi cũng có tiệm ở ngoài đường, chỉ có mặt tiền ngoài đường vẫn bị đập. Và cũng có nhiều tiệm nằm ở ngoài ô, ngoài thành của Chicago, cách độ khoảng chừng một tiếng lái xe vẫn bị đập.
Trong một video đăng tải trên Facebook thu hút hàng ngàn lượt xem, một chủ tiệm người Việt quay lại cảnh tượng tan hoang tại cơ sở kinh doanh của ông khi ông ra xem xét hiện trường sau đêm bạo động. Các cửa kính bị đập nát hoàn toàn, trong khi các ngăn tủ bị lục tung và các kệ hàng bị lấy đi gần như trống trơn. Trên sàn, nước đọng thành từng vũng, có thể là do hệ thống phun nước được kích hoạt khi lửa bùng lên bên trong tiệm. Chủ tiệm không hồi đáp yêu cầu phỏng vấn của VOA. Chị Pauline Lê, người sở hữu tiệm rộng gần 400m², cho biết tiệm của chị không bị đập phá nhiều, nhưng thiệt hại đáng kể nhất là các vật phẩm được dự trữ của tiệm đã bị lấy đi gần hết.
Nguyên cái gác của em á, là no chip, chứ dip powder của em á, ở đằng sau là nó cũng vơ sạch luôn. Nó vừa lấy ở đằng trước mà nó vừa đi ra đằng sau, nó là cũng lấy hốt gọn luôn.
Chị sử dụng những thuật ngữ tiếng Anh chỉ các loại móng giả và bột phủ móng được dự trữ trong nhà kho. Chị nói những vật phẩm như vậy hiện giá thành lên rất cao và việc mua sắm lại đặc biệt tốn kém. Vì tiệm của chị lớn nên không những phải mua với số lượng nhiều mà còn phải mua nhiều chủng loại khác nhau để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách. Chị ước tính tổng thiệt hại mà tiệm của chị gánh chịu sau vụ phá hoại và hôi của này lên tới $200,000, phần lớn là chi phí mua những nguồn vật phẩm như vậy, trong khi tiền bảo hiểm mà chị có thể được hưởng chỉ tối đa là $50,000. Anh Hùng cho biết sự hỗ trợ duy nhất mà nhiều chủ tiệm đang hy vọng có được là tiền đền bù từ công ty bảo hiểm. Nhưng quá trình này hiện đề ra những trở ngại mà có thể khiến người ta nản chí.
Thì gọi ra ngay thì cũng giống như mấy cái tiệm khác, không phải chỉ tiệm nail, thì một cái ảnh hưởng chung đó. Gọi ra nó rất là khó khăn là bởi vì điện thoại không có thông. Rồi có nhiều cái trụ sở văn phòng bảo hiểm họ đóng cửa bởi vì họ chưa có được lệnh mở cửa trở lại. Cho nên là tất cả mọi việc, thông tin liên lạc với lại insurance đều phải qua số phone hết. Nhưng có thể mình đoán là nhiều người gọi cùng một lúc, cho nên cái đường dây nó rất là khó khăn. Rồi mình lại muốn yêu cầu một nhân viên insurance xuống để mà chụp hình làm tài liệu hoặc là thu lượng bằng chứng, thì nó cũng trở ngại bởi vì họ đang thiếu nhân viên bởi vì again cái COVID-19 này.
Dù đối mặt với khó khăn chồng chất, nhiều tiệm nail đang chạy đua với thời gian để mở cửa trở lại sớm nhất có thể. Thành phố Chicago đã chính thức cho phép một số doanh nghiệp mở cửa lại vào ngày thứ Tư tuần trước, sau thời gian giãn cách xã hội vì virus corona. Nói chuyện với VOA vào cuối tuần trước, chị Pauline nói chị đang dọn dẹp và hy vọng có thể mở cửa trở lại vào tuần này, dù chị vẫn chưa chắc có mua lại kịp các vật phẩm và đồ dùng chuyên dụng bị lấy cắp hay không. Chị nói những khách hàng thân thiết đang mong chờ tiệm mở cửa trở lại. Một số người thậm chí còn đề nghị đến giúp chị dọn dẹp. Sự thương yêu của họ tiếp thêm cho chị sức mạnh để vượt qua tình cảnh khốn đốn này.
Họ message em mà nhiều em không có kịp, em không kịp respond luôn. Mấy giờ sáng người ta cũng message em, 2-3 giờ sáng cũng message em luôn. Khách của em người ta đau lòng, nó cũng tội lắm.